Người ta nói những người đã hoàn tất pháp tu chót trên thì chết như một hài nhi mới sinh, không một chút lo âu quan tâm về sự chết. Họ không cần quan tâm về chuyện họ sẽ chết lúc nào, ở đâu. Họ cũng không cần gì đến những lời dạy, chỉ dẫn hay nhắc nhở. Những hành giả trung bình hạng nhất thì chết như hành khất trên đường. Không ai để ý đến họ, không gì có thể quấy rầy họ. Vì họ đã tu tập vững vàng, nên tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Họ có thể chết dễ dàng trong một bệnh viện bận rộn, hay ở nhà giữa một gia đình đang tranh chấp rộn ràng. Tôi không bao giờ quên được một hành giả thiền ở Tây Tạng mà tôi từng biết. Trẻ con theo ông khắp nơi, vì đi đâu ông cũng ca hát làm cho mọi người phải tụ lại. Rồi ông dạy họ tu hành và tụng câu Om Mani Padme Hum. Ông có một bánh xe lớn để cầu nguyện, và khi ai cho ông vật gì, ông lại may vào áo quần ông, nên cuối cùng toàn thể người ông trông như một bánh xe cầu nguyện di động. Ông cũng có một con chó luôn luôn theo ông, mà ông đối xử như con người, cùng ăn cùng ngủ với nó, chuyện trò với nó như bạn. Không ai xem ông ra gì, có người còn gọi ông là hành giả cuồng. Song nhiều vị lạc ma rất ca tụng ông và bảo chúng tôi không nên coi thường ông. Ông nội tôi và cả nhà thường đối xử ông rất lễ phép, thường mời ông vào phòng thờ để uống trà và ăn bánh. Ở Tây Tạng có tục lệ viếng thăm ai thì phải mang quà. Một ngày trong khi đang uống trà, ông ngừng lại. Ồ, xin lỗi, tôi suýt quên mất, đây là món quà cho ông. Ông đưa ngay giải khăn quàng trắng và bánh mì mà ông nội tôi đã tặng ông để làm quà lại. Ông thường ngủ ngoài trời, giữa đất trống. Một hôm ông chết ở gần tu viện phái chót trên, với con chó bên cạnh, trong một đống rác. Không ai chờ đợi việc gì xảy ra kế tiếp, nhưng việc ấy đã được nhiều người chứng kiến. Chung quanh ông xuất hiện một vòng ánh sáng cầu vòng chói lọi. Người ta bảo rằng hành giả bậc trung khả năng trung bình thì chết như những thú hoang hay sư tử. Trên núi tuyết trong động đá và thung lũng vắng vẻ, họ có thể hoàn toàn tự lo liệu lấy và thích đi đến những nơi hoang dã để lặng lẽ chết, không bị bạn bè quyến thuộc quấy rầy làm rộn ràng. Những hành giả đã thuần thục như những người kể trên thường được thầy họ nhắc nhở về những pháp hành trì mà họ nên sử dụng khi gần chết. Sau đây là hai ví dụ rút từ truyền thống chót trên. Ví dụ thứ nhất, hành giả được khuyên nên nằm theo dáng nằm sư tử, rồi họ được bảo phải tập trung ý thức vào đôi mắt và dán chặt cái nhìn vào bầu trời trước mặt. Cứ để tâm họ không thay đổi, an trú trong trạng thái ấy để cho tính giác Vipa của họ hòa vào không gian nguyên sơ của chân lý. Khi ánh sáng căn bản của cái chết sanh khởi, họ lướt vào đó một cách hoàn toàn tự nhiên và đạt giác ngộ. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện đối với một người do tu tập, đã an trú vững vàng trong sự trực nhận bản tâm. Đối với những người chưa đạt tới trình độ này và cần một phương pháp trịnh trọng hơn để tập trung, thì có một phương pháp thực hành khác. Quán tâm thức của họ như một chữ A màu trắng, và phóng nó qua huyệt đạo từ tim rồi thoát ra trên đỉnh đầu để đi vào cõi Phật. Đây là một pháp chuyển di tâm thức mà thầy tôi đã giúp Lạt Ma Chetan thực hành khi ông chết. Những người làm thành công một trong hai phương pháp nói trên thì vẫn phải kinh quá tiến trình chết của thể xác, song họ sẽ không kinh quá những trạng thái trung ấm sau đó. Phô qua pháp chuyển di tâm thức. Bây giờ khi giai đoạn trung ấm chết bắt đầu xuất hiện cho tôi sẽ từ bỏ mọi bám víu khát khao và quyến luyến, thể nhập không tán loạn vào ý thức sáng suốt về giáo lý, và chiếu tâm thức tôi vào khoảng không gian của tự tánh vô sanh. Khi tôi từ bỏ hợp thể máu thịt này, tôi biết nó chỉ là một ảo ảnh phù du. Chiếu tâm thức vào không gian của tự tánh vô sanh, là ám chỉ phát chuyển di tâm thức gọi là phô quan, một pháp thực hành thông thường nhất khi chết, và chỉ dẫn đặc biệt liên hệ đến trung ấm của sự chết. Chuyển di tâm thức là một phép yoga và thiền đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ để giúp người sắp chết và để chuẩn bị cho cái chết. Nguyên tắc là vào lúc chết, hành giả chiếu cái tâm của mình ra và hòa nhập với tâm giác ngộ của chư Phật, mà Padmasambhava gọi là không gian của tự tánh vô sanh. Pháp này có thể thực hiện bởi cá nhân người sắp chết, hoặc bởi một vị thầy có đủ tư cách, hoặc một hành giả thiện xảo làm tay cho người chết. Có nhiều loại chuyển di tương ứng với khả năng kinh nghiệm và sự luyện tập của từng người, nhưng pháp chuyển di thông dụng nhất là pháp chuyển di với ba nhận thức: nhận ra việc đạo trung ương kể như con đường, nhận ra tâm thức như kẻ lữ hành, và nhận ra cảnh Phật như đích đến. Những người tại gia ở Tây Tạng bận rộn với trách nhiệm công việc gia đình, không thể dành suốt đời để học pháp và tu tập, nhưng họ có lòng tin kiên cố vào giáo lý. Khi con cái họ lớn lên và họ gần đến cuối đời, như tuổi về hưu ở Tây Phương, họ thường đi hành hương hoặc gặp những bậc thầy và tập trung vào sự tu hành. Họ thỉnh thoảng lại giữ một khóa tu về chuyển di tâm thức để chuẩn bị cho cái chết. Pháp này được giáo lý xem là một phương pháp đạt giác ngộ mà không cần phải tu thiền suốt cả đời. Trong phép chuyển di tâm thức, hình ảnh chính được triệu thỉnh là Đức Phật A Di Đà, vị Phật với ánh sáng vô lượng. Đức Phật này rất phổ thông đối với thường dân ở Trung Hoa và Nhật Bản, cũng như ở Tây Tạng và giải Hy Mã Lạp Sơn. Ngài là vị Phật nguyên ủy thuộc dòng họ Hoa Sen, nhân loại thuộc vào dòng họ vị Phật này. Ngài tượng trưng cho bản tánh thanh tịnh của chúng ta, và tượng trưng sự chuyển hóa của dục vọng, cảm xúc mạnh nhất nơi cõi người. A Di Đà còn là bản chất sáng suốt vô hạn của tâm. Khi chết, bản tánh chân thật ấy của tâm sẽ hiện lộ vào lúc ánh sáng căn bản hiện ra. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được sự quen thuộc để nhận ra ánh sáng ấy. Quả thực chư Phật đã đầy từ bi và phương tiện thiện xảo thiết bao, khi truyền lại cho chúng ta một phương pháp để triệu thỉnh chính cái nhập thể của ánh sáng ấy, tức là Đức Phật A Di Đà với hào quang chói lọi. Ở đây không phải chỗ để giải thích chi tiết pháp chuyển di tâm thức cổ truyền, một pháp cần phải thực hành dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy tư cách. Bạn đừng bao giờ cố tự tập pháp này nếu không có người hướng dẫn. Vào lúc chết, giáo lý giải thích, tâm thức chúng ta được đặt lên trên một ngọn gió bởi thế cần một chỗ mở để thoát ra khỏi thân xác. Nó có thể từ bỏ thân xác qua bất cứ một chỗ mở nào trong chính chỗ. Con đường mà nó sẽ đỉnh đọt chính xác cõi hữu nào ta sẽ tái sinh đến. Người ta nói, khi nó thoát ra từ đỉnh đầu thì chúng ta sẽ tái sinh vào một cõi đất tịnh. Ở đấy chúng ta có thể tiến dần đến giác ngộ. Pháp này tôi cần phải nhấn mạnh lần nữa, chỉ có thể thực hiện dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy đủ tư cách, có được ân sủng để truyền thừa thích nghi. Muốn thành công trong pháp chuyển di tâm thức này, không cần phải có một tri thức rộng hay sự chứng đắc sâu xa, chỉ cần có lòng sùng kính, từ bi, nhất tâm quán tưởng và một cảm giác sâu xa về hiện diện của Phật A Di Đà. Người học sau khi nhận chỉ giáo sẽ thực hành theo đó cho đến khi có những triệu chứng thành công xuất hiện. Những triệu chứng này gồm có trên đỉnh đầu có cảm giác ngứa, nhức đầu, chảy nước trong xung quanh vùng sọ nổi, sưng lên hoặc mềm ra. Đôi khi còn có một lỗ nhỏ mà theo truyền thống, bậc thầy sẽ nhét vào đó một cọng cỏ để đo lường mức thành công của sự tu tập. Mới đây có một nhóm cư sĩ Tây Tạng đã lớn tuổi ở Thụy Sĩ được tập luyện dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy nổi tiếng về phép chuyển di. Con cái họ đã lớn lên tại Thụy Sĩ rất hoài nghi về công hiệu của pháp này. Nhưng họ rất kinh ngạc khi thấy cha mẹ họ đã thực sự thay đổi và chứng tỏ vài dấu hiệu của thành công nói trên sau 10 ngày nhập thất. Bác sĩ Hiroshi Motoyama, một nhà khoa học Nhật Bản, có làm một nghiên cứu về những hậu quả tâm sinh lý của pháp chuyển di tâm thức. Ông khám phá ra những thay đổi về sinh học rõ ràng trong hệ thống thần kinh, và các kinh mạch trong thời kỳ thực tập chuyển di tâm thức. Một trong những khám phá của bác sĩ Motoyama khi khảo sát cơ thể bậc thầy về pháp này là khí tuôn chảy trong kinh mạch của vị ấy rất giống trường hợp được tìm thấy nơi những người có năng lực mạnh về thần giao cách cảm. Não điện đồ cũng cho thấy những sóng não trong thời gian thực hành chuyển di tâm thức khác hẳn với sóng não được tìm thấy nơi những hành giả thực hành các pháp thiền khác, chứng tỏ rằng pháp này gây ra sự kích thích hypothalamus, một phần của não bộ, cũng như sự chấm dứt những hoạt động bình thường của tâm để có thể kinh nghiệm một trạng thái thiền sâu xa. Đôi khi nhờ phát chuyển di tâm thức mà người thường có thể có những kinh nghiệm thị giác mãnh liệt, sự thấy được niềm an lạc, ánh sáng của cõi Phật và sự thấy được Đức Phật A Di Đà đều tương tự một vài khía cạnh của kinh nghiệm cận tự. Và cũng như kinh nghiệm cận tự, sự thành công trong phát chuyển di cũng đem lại niềm tin và vô ý khi đối diện với cái chết. Sự thực hành phần cốt yếu của pháp chuyển di mà tôi đã nói trong một chương trước là một pháp chữa bệnh cho người sống cũng như một pháp thực hành cho lúc chết, và có thể làm bất cứ lúc nào không nguy hiểm. Tuy nhiên, thời gian của sự thực hành pháp chuyển di cổ truyền có một tầm quan trọng lớn lao. Chẳng hạn, nếu một người nào thực sự chuyển di tâm thức được thành công trước thời điểm cái chết tự nhiên, thì điều ấy cũng tương đương với sự tự xét. Thời điểm để làm phép chuyển di là lúc hơi thở bên ngoài đã ngưng mà hơi thở bên trong vẫn tiếp tục. Nhưng muốn bảo đảm hơn, hãy khởi sự thực hành trong khi tiến trình tan rã xảy ra, và nên lặp lại nhiều lần. Khi một bậc thầy đã hoàn toàn thiển xảo trong pháp phô hoa cổ truyền làm phép ấy cho một người hấp hối, bằng cách quán cái tâm thức họ cho xuất ra ngoài qua đỉnh đầu, thì cốt yếu là phải đúng thời điểm, không làm quá sớm. Nhưng một hành giả tu cao biết rõ tiến trình chết, có thể kiểm điểm những chi tiết như huyệt đạo, sự di chuyển các luồng khí và hơi ấm cơ thể để xem lúc nào nên làm pháp chuyển di. Nếu có xin một bậc thầy làm phép ấy cho một người sắp chết, thì nên liên lạc ngay vị ấy, vì pháp này cũng có thể thực hiện được từ một khoảng cách. Có thể xảy ra một vài trở ngại cho pháp chuyển di. Bất cứ một hướng tâm bất thiện, một chút khao khát tài sản sẽ thành chướng ngại khi chết đến. Bạn không được có một chút tư tưởng hay khát vọng tiêu cực nào. Ở Tây Tạng, người ta tin rằng rất khó làm pháp chuyển di thành công nếu trong phòng người hấp hối có vật gì làm bằng da thú, lông thú. Cuối cùng, khói thuốc hay bất cứ loại kích thích nào cũng có hậu quả làm bế tắc huyệt đạo trung ương, khiến cho pháp chuyển di khó thực hiện. Người ta bảo, ngay cả một kẻ trọng tội cũng có thể được giải thoát vào lúc chết. Nếu có một bậc thầy đã tu chứng có năng lực chuyển di tâm thức của người chết vào một cõi Phật, và dù cho người sắp chết thiếu công đức tu luyện và bậc thầy cũng không hoàn toàn thành công trong pháp chuyển di, thì pháp này vẫn ảnh hưởng đến tương lai của người chết, giúp y tái sinh thượng giới. Nhưng nếu muốn thực hành chuyển di cho thành công, thì những điều kiện phải hoàn hảo. Pháp chuyển di có thể giúp một người nghiệp chướng nặng nề, song chỉ khi người ấy có một liên lạc mật thiết và trong sáng với bậc thầy làm pháp ấy. Nếu y có lòng tin vào giáo lý, và nếu y đã thành tâm sám hối. Trong một khung cảnh lý tưởng ở Tây Tạng, những người trong gia đình thường mời các lạc ma đến làm pháp chuyển di nhiều lần, cho tới khi dấu hiệu thành công xuất hiện. Họ có thể làm suốt nhiều giờ, hàng trăm lần, có khi suốt cả ngày. Vài người chỉ cần làm một hai lần pháp này là đã thấy triệu chứng tốt, trong khi đó nhiều người làm cả ngày cũng không xong. Đương nhiên việc này tùy thuộc phần lớn ở nghiệp của người sắp chết. Ở Tây Tạng có những hành giả có khả năng đặc biệt làm pháp chuyển di, các triệu chứng tốt sẵn sàng xảy đến. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ một bậc thầy làm pháp chuyển di đã thành công nơi người sắp chết. Đôi khi một nhúm tóc nơi sọ người ấy rớt ra, hoặc cảm thấy trên đỉnh họ có hơi nóng tuôn ra, Trong vài trường hợp đặc biệt, năng lực bậc thầy chỉ thốt ra âm thanh chữ A để chuyển di tâm thức mãnh liệt đến độ mọi người trong phòng té xỉu. Phật tử dọa người chết vọt ra một mảnh xương theo thần thức, họ bay ra quá nhanh. Ân sủng của sự cầu nguyện vào lúc chết. Trong mọi truyền thống tôn giáo, người ta đều cho rằng chết trong khi được cầu nguyện là rất tốt. Bởi vậy, điều tôi hy vọng bạn có thể làm khi chết là triệu thỉnh chư Phật và Thầy của bạn. Cầu nguyện rằng do sám hối ác nghiệp đời này và các đời trước, nghiệp bạn được thanh lọc và bạn có thể tỉnh giác an bình vào lúc chết, có tái sinh tốt và cuối cùng đạt giải thoát. Hãy phát nguyện tái sinh vào cõi tịnh hoặc làm người nhưng để giúp đỡ người khác. Chết với niệm từ bi trong tâm như vậy cho đến hơi thở cuối thì cũng là một pháp chuyển di tư tưởng và bảo đảm cho bạn có được một thân người quý báu trong tương lai. Tạo ấn tượng tích cực nhất trong dòng tâm thức trước khi chết là điều cốt yếu. Pháp tu hiệu nghiệm nhất để có được điều này là pháp đạo sư du già. Ở đấy người sắp chết hòa nhập tâm mình với tâm giác ngộ của bậc thầy hay Phật hay một bậc thánh. Dù bạn không thể quán ra hình ảnh thầy trong lúc đó, ít nhất hãy nhớ đến vị ấy trong tim của bạn và chết trong niềm sùng kính. Khi tâm thức của bạn tỉnh dậy trở lại sau khi chết, ấn tượng về hiện diện bậc thầy sẽ thức dậy trong bạn và bạn sẽ được giải thoát. Nếu bạn chết trong khi nhớ đến thầy thì khả năng của ân sủng bậc thầy thật vô hạn. Ngay cả những âm thanh màu sắc và ánh sáng trong cõi trung gian của pháp tánh cũng có thể xuất hiện như là sự ban ân sủng của thầy và tia sáng chiếu ra từ trí tuệ của thầy. Nếu bậc thầy có mặt bên giường chết, vị ấy sẽ bảo đảm cho dòng tâm thức của người chết mang dấu ấn của hiện diện vị ấy. Vị thầy có thể giúp cho người chết khỏi tán loạn bằng một vài nhận xét đầy ý nghĩa gây chú ý. Chẳng hạn có thể nói lớn, hãy nhớ ta. Vị thầy sẽ gây chú ý của người ấy bằng bất cứ cách nào để tạo một ấn tượng khó phai mờ, sẽ trở lại trong trạng thái trung ấm của người chết như một hoài niệm về bậc thầy. Khi mẹ của một bậc thầy nổi tiếng đang hấp hối và rơi vào trạng thái hôn mê, Dugo Khyentse Rinpoche có mặt nơi giường chết đã làm một chuyện rất bất ngờ. Ngài đánh vào đùi bà. Nếu bà không quên Dugo Khyentse Rinpoche khi bà đi vào cõi chết thì quả thực là bà đã được ân sủng. Theo truyền thống chúng tôi, những hành giả thường cầu nguyện bất cứ vị Phật nào họ cảm thấy tin tưởng và có duyên với Ngài. Nếu vị ấy là Liên Hoa Sanh, thì họ sẽ cầu được sanh vào cõi thuần tịnh vinh quang của Ngài là Lâu Cát Liên Hoa trên đỉnh núi Màu Đồng. Nếu họ thích Phật A Di Đà, thì họ sẽ cầu sanh vào nước Cực Lạc. Bầu không khí để chết. Làm sao để giúp đỡ một cách tế nhị nhất những hành giả thông thường khi họ chết? Tất cả chúng ta đều cần đến sự thương mến và săn sóc chân tình và thực tiễn. Nhưng đối với người có tu tâm thì bầu không khí cường độ và chiều sâu tâm linh còn có một ý nghĩa đặc biệt. Điều lý tưởng và một ân sủng lớn cho họ là thầy họ có mặt ở đấy. Nhưng nếu không thể thì bạn đạo cũng có thể giúp đỡ rất nhiều để nhắc nhở người chết nhớ giáo lý và pháp tu quen thuộc nhất của họ trong lúc sống. Với một hành giả sắp chết thì bầu không khí tin tưởng và sùng kính là cốt yếu. Sự hiện diện triều mến của thầy và bạn đạo, sự khích lệ của giáo lý và năng lực tự hành trì của riêng họ, tất cả phối hợp lại để tạo ra và nâng cao nguồn cảm hứng rất cần thiết vào những tuần, những ngày cuối cùng, có lẽ cũng cần thiết như chính hơi thở. Một người học trò thân yêu của tôi chết vì ung thư, đã hỏi tôi cách tập luyện nào tốt nhất để làm khi nàng tiến gần đến cái chết, nhất là khi không còn đủ sức để tập trung vào một phép tu trịnh trọng. Tôi bảo nàng, con hãy nhớ con đã được may mắn như thế nào khi đã gặp được nhiều bậc thầy, hấp thụ nhiều giáo lý và có thời giờ cùng khả năng để tu tập. Ta hứa với con rằng lợi ích của những điều ấy sẽ không bao giờ rời con. Thiện nghiệp mà con đã làm sẽ ở mãi với con, nâng đỡ con. Được nghe giáo lý dù chỉ một lần, hoặc gặp được một bậc thầy như Dugo Khyentse Rinpoche và có liên lạc mật thiết với ngài như con, chính đã là giải thoát. Đừng bao giờ quên điều ấy, và cũng đừng quên bao nhiêu người trong địa vị con mà lại không có được cơ hội kỳ diệu ấy. Nếu con đến lúc không tu tập một cách tích cực được, thì điều duy nhất quan trọng là thư giãn nghỉ ngơi càng sâu càng tốt trong niềm tin của kiến và an trú trong tự tánh tâm. Không hề gì nếu thân con, não bộ con vẫn còn hoạt động hay không hoạt động, tự tánh tâm con luôn luôn ở đấy, giống như bầu trời chiếu sáng đầy ân sủng, vô biên không thay đổi. Hãy biết điều ấy không hồ nghi, và để cho sự hiểu biết ấy đem lại cho con sức mạnh để nói với nỗi đau đớn của con, dù nó khốc liệt cách mấy, rằng hãy đi đi, để cho ta yên. Nếu có điều gì làm con bực tức hay khó chịu, thì đừng phí thì giờ cố thay đổi nó, cứ quay về với chánh kiến. Hãy tin sâu tự tánh của tâm con và thư giãn hoàn toàn. Không có gì mới con cần phải học thêm, có thêm hoặc hiểu biết thêm. Hãy để cho những gì đã ở nơi con tự khai mở và trở nên sâu xa. Hãy nương tựa vào pháp môn nào con thích nhất. Nếu con thấy khó mà quán tưởng hay theo một sự tu tập trịnh trọng nào, thì hãy nhớ lời Đức John Rinpoche: cảm thấy sự hiện diện là quan trọng hơn có được sự quán tưởng rõ ràng chi tiết. Bây giờ là lúc con nên cảm thụ càng mãnh liệt càng tốt với toàn thể con người của con, sự hiện diện của các bậc thầy, của đấng Liên Hoa Sơn và của chư Phật. Dù bất cứ gì có thể xảy đến cho thân con hãy nhớ tâm con chưa từng đau ốm què hoặc bao giờ. Con đã yêu mến Dugo Rinpoche, hãy cảm thụ hiện diện của ngài. Thực sự xin ngài giúp đỡ và thanh luyện con. Đặt tất cả tính mạng của con trong tay bậc thầy, tâm, thân và hồn. Tính giản dị của lòng tin tuyệt đối là một trong những năng lực hữu hiệu nhất trên đời. Ta đã kể cho con nghe câu chuyện về Ben Akompo chưa nhỉ? Ông ta là một người rất đơn giản, có lòng tin vô biên, đến từ Kompo, một tỉnh miền đông nam Tây Tạng. Ông đã nghe rất nhiều về Dugo Rinpoche, một pho tượng đẹp của Phật lúc ngài còn là thái tử 12 tuổi, được cất giữ trong nhà thờ chính tại Lhasa. Tương truyền pho tượng ấy được tạc lúc Phật còn sống, đấy là pho tượng thiêng liêng nhất trong toàn cõi Tây Tạng. Ben không thể biết được đấy là Phật hay người thường, và quyết đi đến tận nơi thăm viếng Dugo Rinpoche để hỏi cho ra lẽ. Ông khởi hành nhiều tuần mới đến Lhasa ở trung tâm Tây Tạng. Lúc vừa tới nơi ông rất đói, mà khi vào đền thờ, ông thấy pho tượng Phật rất lớn. Trước mặt là một dãy đèn bơ và bánh đặc biệt để cúng Phật. Ông nghĩ ngay đấy là những gì Dugo Rinpoche ăn. Chắc hẳn bánh này là để nhúng vào bơ trong đèn, còn đèn thì phải cháy luôn luôn để cho bơ khỏi đông cứng lại. Ta hãy làm như kiểu Dugo Rinpoche làm. Thế là ông nhúng bánh vào dĩa bơ mặn, rồi nhìn lên tượng Phật dường như cũng đang mỉm cười từ bi nhìn ông. Ông nói: thầy thật tốt làm sao, chó vào ăn trộm thức ăn người ta cúng cho thầy, thầy cũng chỉ mỉm cười. Gió thổi đèn tắt hết, thầy cũng mỉm cười. Nhưng bây giờ tôi phải kinh hành quanh điện thờ để cầu nguyện và chứng tỏ lòng sùng kính. Vậy thầy làm ơn giữ giùm tôi đôi ủng cho đến lúc tôi trở lại được chứ? Nói xong, ông cởi bỏ đôi ủng cũ dơ giấy để lên bàn thờ trước mặt pho tượng, rồi bỏ đi. Khi Ben đang tản bộ quanh ngôi điện khổng lồ, thì người giữ đền trở về và hoảng hồn trông thấy kẻ nào đã ăn mất đồ cúng và để một đôi ủng dơ giấy trên bàn thờ. Ông ta giận dữ cầm lấy đôi ủng ném ra ngoài, nhưng bỗng nghe một tiếng nói từ pho tượng phát ra: "Đừng để lại chỗ cũ, ta đang canh chừng giùm Ben của tứ không phô." Sau đó Ben trở lại để lấy ủng. Nhìn lên gương mặt pho tượng vẫn nụ cười an lạc đang tỏ chiếu xuống ông ta. "Thật ông đúng là một vị lạc ma rất tốt. Sao ông không xuống chỗ chúng tôi chơi? Tôi sẽ quay một con heo và nấu rượu tiếp ông." Lần thứ hai, pho tượng Jobo Rinpoche lại cất tiếng hứa sẽ đi thăm Ben. Ben trở về nhà ở Kompo kể cho vợ nghe mọi sự, dặn nàng hãy canh chừng để đón Jobo Rinpoche, vì không biết chừng nào ông ta đến. Năm mấy trôi qua, một hôm vợ ông chạy về nhà báo tin đã trông thấy một cái gì sáng rực như mặt trời đang ở dưới nước. Ben bảo nàng pha trà và vội vã chạy ra sông. Ông thấy Jobo Rinpoche đang lấp lánh trong nước và nghĩ có lẽ ngài đã rớt xuống sông đang chết đuối. Ông lao ngay vào nước vớt ngài lên. Khi họ cùng trở về nhà Ben, vừa đi vừa trò chuyện, họ đi ngang một tảng đá to. Jobo Rinpoche nói: "Thực sự là tôi không thể vào nhà được." Nói xong ngài biến mất vào tảng đá. Cho đến ngày nay vẫn còn hai nơi hành hương danh tiếng ở Kompo. Một là Jobo đá, gương mặt trên đá, ở đấy người ta có thể trông thấy hình dạng một vị Phật. Và Jobo sông, ở đấy hình dạng Phật có thể thấy dưới sông. Người ta bảo năng lực ban phước và chữa bệnh của hai nơi này cũng giống như pho tượng Jobo ở Lhasa. Và đấy là do lòng tin tưởng vô biên của Ben đối với Phật. Ta muốn con cũng có lòng tin như thế. Hãy để tim con tràn ngập niềm sùng kính đối với Padmasambhava và Jobo Rinpoche. Hãy tưởng như con đang ở trước mặt các ngài, toàn thể không gian xung quanh con là ngài. Rồi hãy niệm ngài luôn luôn, hãy hợp nhất tâm con với tâm ngài và nói từ đáy tim con: bây giờ ngài cũng thấy đó, con không thể nào tu tập kiên trì được nữa, con phải hoàn toàn nương tựa vào ngài. Xin ngài che chở con, hãy làm pháp đạo sư du già tưởng tượng ánh sáng từ nơi bậc thầy đang tuôn tràn vào con để thanh lọc con, đốt sạch mọi cố ế bệnh tật trong con, chữa con lành, thân con tan thành ánh sáng. Và cuối cùng hãy hòa nhập tâm con và tâm giác ngộ của bậc thầy trong niềm tin tưởng tuyệt đối.
Tiếp theo, khi thực tập như vậy, con chỉ cần tin tưởng và cảm thấy điều ấy trong tim con. Mọi sự bây giờ đều tùy thuộc vào cảm ứng, vì chỉ có điều ấy làm thư giãn sự lo lắng và đánh tan cơn thác loạn thần kinh nơi con. Hãy giữ một hình tượng của thầy con hay Phật trước mặt con, tập trung nhẹ nhàng vào đó rồi thư giãn vào trong tia sáng của nó. Hãy tưởng giờ này bên ngoài nắng đang lên và con có thể lấy hết y phục ra mà tắm trong mặt trời ấm áp, tước hết mọi tính dè dặt và thư giãn trong ánh sáng ân sủng. Và từ tâm khảm sâu xa, con hãy buông xả mọi sự. Đừng lo lắng gì, không có một vật gì con cần bám víu. Hãy buông ra và trôi bồng bềnh trong ý thức về ân sủng đó. Đừng để cho những câu hỏi nhỏ nhặt quấy rối tâm con, chẳng hạn hỏi: đó có phải là Rupa không? cứ để cho tâm con càng lúc càng tự nhiên. Hãy nhớ con luôn ở đấy, trong tự tánh tâm con. Nhớ lời Vua Rinpoche thường nói, nếu tâm con không thay đổi thì chính con đang trong trạng thái Vipassana. Vì con đã thụ giáo, nên con cũng đã được khai thị tự tánh tâm. Hãy thư giãn trong đó không nghi ngờ. Con đã khá may mắn có vài bạn đạo gần bên con. Hãy khuyến khích họ tạo một môi trường tu tập quanh con và tiếp tục tu tập như thế cho đến khi con chết và sau đó. Bảo họ đọc cho con nghe một bài thơ mà con thích, hay một lời chỉ dẫn của bậc thầy, hay giáo lý làm con lên tinh thần. Bảo họ cho con nghe băng giảng của thầy con, hoặc băng tụng kinh, hay băng nhạc mà con ưa chuộng. Ta cầu nguyện mỗi khi con thức tỉnh, hãy hòa tâm con với ân sủng của sự tu tập, trong bầu không khí sáng sủa đầy cảm hứng. Khi nhạc hay lời dạy trong băng từ đang tiếp tục, con cứ an nghỉ trong đó, ngủ và ăn với nó. Hãy để cho bầu không khí tu tập thấm nhuần toàn thể đoạn cuối đời con, như bà dì Anirilu của ta. Đừng làm gì ngoài ra tu tập, để cho sự tu tập tiếp diễn ngay cả trong mộng của con. Hãy để cho nó trở thành hoài niệm cuối cùng mãnh liệt nhất đời, ảnh hưởng đến tâm con, thay thế cho những thói quen thường ngày trong dòng tâm thức con. Và khi con cảm thấy gần chết, hãy chỉ nghĩ đến thầy con trong từng hơi thở, từng nhịp tim đập. Bất cứ ý tưởng gì con nghĩ tới vào lúc chết sẽ là ý tưởng trở lại mạnh được nhất khi con thức dậy trong trạng thái trung ấm sau khi chết. Từ giả thân xác. Bây giờ khi trung ấm cái chết xuất hiện, tôi sẽ từ bỏ mọi bám chiếu khát khao chấp thụ, thể nhập không tán loạn vào tinh yếu của giáo lý và chiếu tâm tôi vào không gian của tự tánh vô sanh. Khi từ bỏ tập hợp máu thịt thân xác này, tôi biết nó chỉ là ảo ảnh phù du. Hiện giờ thân ta có lẽ là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta liên kết nó với tự ngã của ta, với cái tôi của ta. Và sự liên kết sai lầm ấy cứ tăng cường cái ảo tưởng về hiện hữu cụ thể bất khả phân này. Bởi vì thân ta dường như hiện hữu, nên cái tôi cũng dường như có, và anh cũng dường như có. Và cái toàn thể thế giới nhị nguyên chuyển hóa mà ta không ngừng chiếu ra quanh ta có vẻ tuyệt đối chắc thực. Khi ta chết, toàn thể tập hợp này tan rã thành từng mảnh vụn một cách thảm hại. Nói giản dị thì điều xảy ra là tâm thức ở tầng sâu xa vi tế nhất của nó vẫn tiếp tục không cần thân xác và kinh quá chuỗi trạng thái gọi là trung ấm. Giáo lý dạy ta rằng chính vì ta không còn có một thân thể trong các trạng thái trung ấm, nên không cần phải sợ bất cứ một kinh nghiệm nào dù ghê rợn tới đâu có thể xảy ra sau khi chết. Có gì có thể làm hại một cái không thân? Tuy nhiên điều rắc rối là trong các trạng thái trung ấm, phần đông người ta vẫn tiếp tục chấp thủ một ý thức sai lầm về tự ngã, cùng với sự níu kéo ma quái vào vật thể chắc chắn. Và sự tiếp diễn của ảo tưởng này vốn đã là gốc rễ mọi đau khổ trong đời, bây giờ lại làm cho người ta khổ thêm vào lúc chết, nhất là trong những cõi trung ấm của sự tái sanh. Bạn có thể thấy điều thiết yếu là ngay bây giờ, trong lúc còn cái thân xác sống, ta phải nhận ra rằng tính bền vững rõ ràng của nó chỉ là một ảo tưởng. Cách hiệu nghiệm nhất để nhận ra điều này là tập trở thành một đứa con của ảo tưởng. Đừng củng cố cái nhận thức về tự ngã về thế giới như chúng ta luôn luôn làm, mà phải tiếp tục cái thấy như trong thiền định, rằng mọi hiện tượng đều như mỏng như hiện. Nhận thức về thân hiện này là nhận thức sâu sắc nhất giúp ta buông xả. Được trang bị bằng tri thức ấy, thì khi vào lúc chết, đối mặt với sự kiện rằng thân ta là một ảo tưởng, ta sẽ nhận ra ngay được tinh chất hiện hóa của nó mà không hãi sợ, bình thản thoát khỏi mọi bám víu thân xác và vui vẻ bỏ nó lại sau lưng, lại còn cảm ơn khi biết rõ mặt thật của nó. Quả thế, khi ấy ta có thể một cách thực sự và trọn vẹn chết khi ta chết, và nhờ vậy hoàn toàn giải thoát. Vậy hãy nghĩ đến lúc chết như một vùng biên giới lạ lùng của tâm thức, một vùng đất không của ai, trong đó một mặt nếu không hiểu bản chất hiện hóa của thân xác thì khi chết ta có thể kinh hoàng vô cùng vì phải mất nó. Mặt khác, chúng ta có thể thấy cái chết đem lại khả năng giải thoát vô giới hạn, một sự giải thoát tuôn phát từ chính sự vắng mặt của xác thân ấy. Khi chúng ta cuối cùng thoát khỏi cái thân xác đã thống trị quá lâu sự hiểu biết của ta về chính ta như vậy, để thấy do nghiệp của cả một đời bây giờ hoàn toàn kiệt quệ. Nhưng nghiệp có thể tạo trong tương lai thì chưa khởi sự kết tinh. Bởi thế, điều xảy ra trong cái chết là có một khe hở, một khoảng trống đầy những khả tính vô biên. Đó là một thời điểm có tiềm năng ghê gớm, trong đó điều duy nhất đáng kể là tâm của ta đang là cái gì. Khi cởi bỏ thân xác vật lý, tâm đứng chơ vơ và hiển bày một cách dễ sợ bộ mặt nguyên ủy của nó, luôn luôn vẫn là kiến trúc sư của đời ta. Vậy nếu khi chết ta đã có một nhận thức vững chãi về tự tánh của tâm, thì trong một nháy mắt có thể thanh lọc tất cả nghiệp. Và nếu chúng ta tiếp tục cái thấy vững chãi ấy, thì ta có thể thực sự chấm dứt tất cả nghiệp bằng cách thể nhập sự trong sáng sơ nguyên của tự tánh và đạt giải thoát. Padmasambhava giải thích điều này như sau. Bạn có thể tự hỏi tại sao trong trạng thái trung ấm ta có thể giải thoát chỉ nhờ một thoáng trực nhận tự tánh tâm. Trả lời như sau. Hiện tại tâm ta bị nhốt trong một cái lưới của do nghiệp, và do nghiệp lại bị nhốt trong một cái lưới là xác thân vật lý của ta. Kết quả là ta không có được tự do tự chủ. Nhưng khi vừa khi thân xác ta đã chia lìa thành tâm và Phật, trong khoảng hở trước khi nó bị nhốt một lần nữa trong cái lưới của một thân sao, cái tâm cùng với những trình diễn ảo thuật của nó bây giờ không có chỗ y cư vật lý cụ thể, trong khi nó còn thiếu một cơ sở vật chất như thế, thì chúng ta còn tự do và ta có thể nhận ra được khả năng đạt an trú chỉ nhờ nhân chân được tự tánh tâm, là vì một bo đuốc trong chớp mắt có thể xua tan bóng tối ngàn kiếp. Bởi thế, nếu chúng ta có thể nhận ra tự tánh tâm trong cõi trung gian như bây giờ khi bậc thầy khai thị, thì chắc chắn sẽ đạt giác ngộ. Bởi vậy, ngay từ bây giờ trở đi, ta phải tập quen với tự tánh tâm nhờ thực hành thiền định. Padmasambhava nói, con người đối mặt với hai khi chết, chết phi thời và chết do chấm dứt thọ mạng. Chết phi thời có thể tránh nhờ những phương pháp để kéo dài thọ mạng. Tuy nhiên, khi nguyên nhân cái chết là thọ mạng tận, thì bạn như một cây đèn đã hết dầu, không thể tránh cái chết bằng cách lừa bịp nó, bạn phải sẵn sàng ra đi. Bây giờ ta hãy nhìn vào hai nguyên nhân sự chết, thỏa mãn hết, và một chướng ngại hay tai nạn đưa đời ta đến một kết thúc phi thời. Thỏa mãn tận. Do nghiệp lực, chúng ta mỗi người đều có một thỏa mãn. và khi nó chấm dứt thì thật vô cùng khó mà kéo dài đời sống. Tuy vậy, một người đã kiện toàn thực tập yoga có thể vượt cả giới hạn ấy và thực sự kéo dài được thỏa mãn. Có truyền thống là đôi khi những bậc thầy được bổn sư họ báo cho họ biết sẽ sống bao lâu, nhưng họ cũng biết rằng nhờ năng lực tu luyện, nhờ sự thuần tịnh của mối liên hệ giữa họ với đệ tử họ, nhờ công đức họ có thể kéo dài thỏa mãn. Thầy tôi tiên đoán Diego Rinpoche sẽ sống đến tuổi 80, nhưng nếu xa hơn là nhờ tu tập, Diego Rinpoche đã sống tới 82 tuổi. Đức John Rinpoche được thầy bảo cho biết là sẽ thọ 73 tuổi, nhưng ngài đã sống đến tuổi 82. Chết đi thời. Người ta bảo nếu do trở ngại nào đó mà ta có thể chết bất đắc kỳ, thì cái chết ấy có thể dễ dàng tránh được, miễn là ta biết trước. Trong giáo lý về trung ấm và y học Tây Tạng, chúng ta có thể tìm thấy những mô tả về những dấu hiệu báo trước cái chết. Có dấu hiệu báo trước hàng năm hoặc tháng, có khi tuần hay ngày. Những điểm báo này gồm những dấu hiệu vật lý, vài loại chiêm bao đặc biệt và những điều tra đặc biệt sử dụng hình ảnh cái bóng. Lời chú thích: quan sát cái bóng của mình trên nền trời vào lúc bình minh hay trăng sơ tuần. Rủi thay, chỉ một ít người có khả năng chuyên môn mới có thể đoán giải những dấu hiệu này. Mục đích là để báo cho một người biết mạng sống của họ lâm nguy và báo động cho họ nên dùng cách pháp môn để kéo dài thỏa mãn trước khi những chướng ngại ấy xảy đến. Bất cứ pháp tu nào ta làm cũng có thể giúp kéo dài thỏa mãn và đem lại sức khỏe. Một hành giả thiện xảo nhờ năng lực công phu mình thường cảm thấy lành mạnh về tâm lý, cảm xúc và tâm linh, và đấy là nguồn suối lớn nhất để chữa trị và sự che chở lớn nhất chống lại bệnh tật. Cũng có những pháp tu đặc biệt kéo dài thỏa mãn, dùng năng lực thiền định và quán tưởng để hô triệu sinh lực từ tứ đại và vũ trụ. Khi nghị lực chúng ta suy yếu và thiếu quân bình, pháp môn này cũng làm tăng cường và điều hòa lại cơ thể và cũng kéo dài thỏa mãn ta. Cũng có nhiều pháp để tăng cường mạng sống. Một pháp môn là phóng sanh những con vật sắp bị giết. Pháp này rất phổ thông ở Tây Tạng và vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ở đấy người ta thường mua cá để thả. Việc này căn cứ trên luật nhân quả nghiệp báo tự nhiên là giết hại mạng sống kẻ khác thì rút ngắn mạng sống của chính mình, và phóng sinh thì kéo dài thỏa mãn. Trung gian đau đớn của sự chết. Trung ấm này kéo dài từ khi ta mắc một bệnh nan y thời cuối cùng, hoặc một tình huống sẽ chấm dứt bằng cái chết. Đến lúc hơi thở bên trong chấm dứt, nó được gọi là đau đớn, vì nếu ta không chuẩn bị thì nó có thể thành một kinh nghiệm vô cùng đau khổ. Ngay cả đối với một hành giả, toàn thể tiến trình chết vẫn đau khổ, vì mất cái thân xác ở đời có thể là một kinh nghiệm rất gay go. Nhưng nếu chúng ta đã được chỉ dẫn về ý nghĩa sự chết, ta sẽ biết có một niềm hy vọng lớn lao như thế nào khi ánh sáng căn bản ló dạng vào bức chết. Tuy nhiên, vẫn còn một điều bất trắc là không biết ta có nhận ra được ánh sáng ấy hay không. Vì vậy thật quan trọng để ổn định nhận thức về sự tánh tâm nhờ thực tập thiền trong lúc ta còn sống. Nhưng nhiều người trong chúng ta không có cái may mắn gặp được nền giáo lý này, và ta không có một khái niệm nào về ý nghĩa thực thụ của sự chết. Khi chúng ta thình lình nhận ra rằng toàn thể cuộc đời ta, toàn thể